Chương 6. Đầm lầy trơn trật. Trời tối đen như mực khi chúng chấn bước sâu hơn vào rừng tre. Đêm đen phía trước trở nên đặc quánh so với bầu trời trên những ngọn tre. Và đó là lý do Daikon và Ngô Đô đã không thể hình dung điều gì một cách thật chắc chắn. Nhưng dù sao thì mặt trăng cũng không đi cùng chúng để có thể soi đường chỉ lối. Chúng cố hết sức tập trung nhìn xuyên bóng tối kỳ quái, dò dẫm từng bước nhỏ trong cẩn trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nỗi sợ hãi về chuyện chẳng lành có thể xảy ra làm cho bóng đêm xung quanh thật khiếp đảm. Hồ Đồ dao động có thể nhận ra cơn hoảng loạn đang khởi phát từ trong lòng, và trên cả tiếng tim đang đập mạnh là tiếng thì thào:
hoặc là ở đây quá tối, hoặc là em quá kinh hãi.
Anh nghĩ là cả hai.
Daikon thì thầm đáp lại, cố làm ra vẻ điềm tĩnh.
Khoảng cách giữa những thân tre là thật, còn tất cả những thứ khác chỉ là bóng ảo mà thôi. Kẻ thù lớn nhất của một chú ếch là sự sợ hãi. Một kẻ thù khủng khiếp, nỗi sợ cộng với bóng tối sẽ phá hủy niềm vui và ánh sáng, soi rọi con đường thật sự dẫn ta tới mục đích và thành công. Nỗi sợ mai phục sau mỗi ngã trẻ đã hạ gục nhiều chú ếch hơn so với bất kỳ điều gì khác. Nếu như loài ếch hoảng sợ vì sự hiện hữu của nó và nhảy trốn đi, thì đó chính là nỗi sợ tự thân. Một nỗi sợ đặt dấu chấm hết cho mọi mục đích và ước mơ. Sợ hãi có thể khiến chúng ta bỏ chạy hoặc là làm cho chúng ta tự do. Sợ hãi có thể đánh bại ta hoặc là bị ta đánh bại. Một khi ta đã đặt mình vào trong nỗi sợ hãi, thì dường như không có bất kỳ điều nào có thể thoát khỏi nó một lần nữa. Cho tới khi nào ta nhận ra rằng, nỗi sợ thực ra được tạo thành và hiện hữu bởi chính suy nghĩ của ta, và rằng nó không tồn tại bên ngoài suy nghĩ của ta. Để sống tự do tự tại, hãy nhận biết nỗi sợ của bản thân mình. Để thật sự an lành, hãy mạnh dạn dứt bỏ chúng đi. Hãy can đảm trong cuộc sống của mình, trong việc theo đuổi những điều mình muốn và trong cả những gì mà chúng ta muốn trở thành. Ta phải hành động để làm chủ mọi tình huống của cuộc sống, bằng không thì những hoàn cảnh của cuộc sống sẽ làm chủ lại chính chúng ta. Cho dù bóng đêm có tăm tối đến mức nào đi nữa, thì cũng đừng bao giờ sợ hãi con đường, mà chỉ nên sợ là mình sẽ đi lạc khỏi con đường. Bởi con đường là lối đi của sức mạnh. Nếu tin vào sức mạnh của con đường, ta sẽ được trao cho sức mạnh. Nếu rời bỏ con đường, thì tất cả những gì con đường có thể mang đến cho ta cũng sẽ rời bỏ ta. Hãy luôn giữ lòng can đảm để tiếp tục cuộc hành trình, ngay cả khi ta hoảng sợ tột cùng.
Thật là một bài học tuyệt vời,
Daikon nói, và cố thể hiện sự thông tỏ cao nhất mà cậu có thể có được trong tình huống này.
Tôi sẽ nhớ tới bài học này trong tương lai.
Cậu sẽ làm thật tốt mọi thứ ngay bây giờ để nhớ mãi bài học này.
Pin vừa nói vừa dõi mắt kiểm tra xung quanh.
Còn hơn những gì các cậu có thể tưởng tượng ra, chỉ có lòng can đảm tuyệt đối và vô điều kiện mới giúp ta bước lên và vượt qua những gì kinh khủng ở phía trước. Đầm lầy, nơi chúng ta sợ rằng khi sa chân vào đó thì sẽ chết, không để lại một mẩu xương nào.
Tôi không nghĩ là mình lại thích âm thanh của một nơi như thế này,
Daikon thú nhận.
Để chiến đấu với đầm lầy trơn trật, lòng can đảm là chiếc áo giáp của ta,
Pin nói bằng một giọng trầm tĩnh hết mức có thể.
Con đường sẽ bị cản lối nếu thiếu vắng ý chí và sự hài lòng, những điều còn cần thiết hơn cả ánh trăng trong bóng tối. Đừng bao giờ đánh mất tầm nhìn về những gì ta luôn ao ước hay là những nơi ta muốn tới. Hãy sống có lý tưởng và luôn theo đuổi để thực hiện đến cùng ước mơ của mình.
Pin tiếp tục là người dẫn lối, rồi cậu biến mất ở khoảng xa. Một tia sáng lóe lên và có một cái gì đó vùng vẫy dưới mặt nước nông. Về phần mình, Hồ Đồ cảm nhận một cơn hoảng loạn đang tăng dần trong cô. Mặc cho nỗi sợ của mình, cô cố gắng hết sức để thực hiện chính xác những gì được dạy bảo. Nghe theo lời Ping, cô lấy hết can đảm, nhưng rồi lại trở nên sao nhãng bởi điều gì đó đột nhiên dây lấy cô. Một sự kỳ lạ. Kỳ quặc. Hồ Đồ mở to hai mũi. Cô chưa bao giờ ngửi thấy một mùi nào như vậy cả. Thật là khác thường. Đại Con cũng đưa mũi ngửi ngửi vào đêm tối. Một chút gì đó rõ là hăng hắc và khó chịu. Cái mùi gì vậy ta? Đại Con thắc mắc.
Mùi gì vậy chứ?
Hồ Đồ lặp lại. Bằng trực giác nhạy bén của mình, Phiền biết rằng có một điều gì đó rất xấu đang lẩn vẩn quanh đây, rằng có một điều tồi tệ đang theo sát họ vì cái mùi khó chịu mang vẻ trừng phạt đang bao trùm lấy khung cảnh. Mắt Phiền hết đảo nhanh sang trái rồi lại phải trong sự cẩn trọng cao độ.
Tiếng rắn thở đấy, cậu cảnh báo.
Hả? Rắn thở hả?
Đài Còn hỏi, bụng như thắt lại.
Đó là những kẻ khuếch gió và những tên phỉ nhổ phản đối ta.
Phiền vừa nói vừa đi nhanh hơn.
Đừng để chúng làm ta chùn bước hay làm chậm cuộc hành trình của chúng ta.
Đài Còn và Hô Đô chưa bao giờ nghe thấy những từ này trước đây. Những kẻ khuếch gió và những tên phỉ nhổ. Đài Còn thắc mắc, trong khi cả ba vẫn đang rảo bước.
Đó là những kẻ đầu độc ta bằng cách gây ra áp lực.
Phiền trả lời ngay lập tức.
Đó là những kẻ làm chúng ta chệch hướng khỏi con đường đạt đến mục đích của mình, những nhu cầu, mục tiêu và mơ ước cá nhân. Hãy cẩn thận với những kẻ tiêu diệt ước mơ đang lẫn lút quanh đây, những kẻ dập tắt trí tưởng tượng đang lẫn quất đầu đó, những tên chuyên bóp nghẹt khát vọng đang rình rập cận kề. Những kẻ có thể xuất hiện trên con đường thực hiện sứ mệnh tối thượng của chúng ta. Đừng để cho áp lực của sự hoài nghi và sự cùng dục ý chí quyết định số phận ta. Không có một sinh vật nào có thể giết chết số phận ta một cách thầm lặng như vậy. Hãy tập trung vào những gì ta ao ước cho bản thân. Hãy sử dụng lời cam kết về chính thực tế của mình để đối đầu với mâu thuẫn và sự chầm lẫn của kẻ khác. Sự kiên trì sẽ chiến thắng mọi kháng cự. Cách duy nhất để vượt qua chúng là đi xuyên qua chúng. Hãy dũng cảm lên nào.
Đó là tất cả những gì Phiên nói. Bởi ngay chính thời khắc đó, cậu đã cần đôi tai để lắng nghe. Đột nhiên cậu nhận ra tiếng thở của nó. Trong vào bóng đêm bên bông, cậu lập tức cảm nhận được sự chuyển động đang đến gần phía họ. Và đó là tất cả những gì mà cậu cần biết vào lúc này.
Có cái gì đó ở ngay đây này.
Hồ Đồ bảo họ và quay lại nhìn phía sau.
Trong cái nhìn của ta chỉ có cái nhìn. Trong sự nghe của ta không có gì ngoài nghe. Trong sự biết của ta không có gì ngoài biết. Hãy để những gì ta cảm nhận được chỉ dẫn cho ta. Một vùng sáng luôn hơn hẳn một điểm sáng trước mắt ta. Đó mới là sức mạnh thật sự.
Hồ Đồ nhìn quanh một lúc và bấy nhiêu đó cũng đã đủ. Lòng đầy hoảng sợ, theo bản năng cô phóng thật nhanh về phía Phiên để vững tâm hơn. Nhưng lại phát hiện ra mình đang đối diện với một sự thật còn kinh khủng hơn bất kỳ điều gì khác. Phiên đã không còn ở đó, và cả Đai Con cũng vậy. Chỉ có mỗi một mình Hô Đô. Bất ngờ, hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô chỉ có một mình. Ngoài trừ tiếng hơi thở mà cô nghe rất rõ đang bắt đầu bao phủ lấy cô. Hồ Đồ mở to đôi mắt đầy kinh ngạc trước sự thật và thét lên thật lớn trong đêm đen. Cô gọi tên Đai Con rồi cô gọi Pin. Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của tiếng trơn trật thống trị bóng tối. Đai Con và Pin đã đi mất. Hồ Đồ cảm thấy lạnh người. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, cô biết những gì mình muốn làm nhất là thực hiện ngay một cú nhảy và tìm đường quay trở lại nơi bình yên và an toàn nhất của ngày hôm qua. Đó là những gì thường xảy ra khi ta phải đối đầu với một thế giới
một thế giới đầy thách thức với tấm màn tối đen ẩn giấu bên dưới đó là sự đau đớn, nỗi sợ hãi, điều không chắc chắn và sự hoài nghi. Nhưng Hồ Đồ chợt nghĩ tới Đai Con, người bạn trung thành và tận tâm, người biết trân trọng sự hiện hữu của cô mỗi ngày. Những gì cô đang cảm nhận lúc này chưa có bất kỳ một từ nào được phát minh ra để diễn tả được. Và rồi trái tim cô đang bắt đầu vỡ vụn ra. Tan nát cõi lòng, cô nhớ lại quãng thời gian cả hai ở bên nhau, những hy vọng, mong muốn, ước mơ. Nhưng những thứ trơn trợt xung quanh vẫn đang dây lấy cô. Chấp nhận số phận bất hạnh mà hiện cô không thể nào tránh được, Hồ Đồ trung chảy nhắm kiền mắt lại, hy vọng tìm được chút bình an trong những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng không, cô đã tìm thấy điểm tựa trong những bài học của Pin đang chờ đợi mình. Đừng bao giờ đánh mất tầm nhìn về những gì ta luôn ao ước hay những nơi ta muốn tới. Giọng nói thanh thoát của Pin chập chờn đằng sau mí mắt của Hồ Đồ. Để sống một cuộc sống xứng đáng, ta phải tin rằng những gì mình sở hữu bên trong có thể vượt lên bất kỳ trở ngại hay hoàn cảnh nào ở bên ngoài. Những lời của Pin đến đâu đó từ bên trên đã gợi nhớ cho cô. Luôn luôn tồn tại hai con đường của bản năng và con đường của khả năng. Thông qua những chọn lựa và hành động của ta, ta có thể đi đúng con đường hay không, đó là tùy thuộc ở ta. Hãy tin và ta sẽ làm được. Hồ Đồ mở mắt ra, tâm hồn cô tràn ngập những lời dạy bảo thiêng liêng. Sự khích lệ của Pin lan tỏa khắp tâm trí cô với một sức mạnh lớn hơn nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng, làm cho tinh thần của cô hòa hợp với tinh thần của Pin, tinh thần của Pin hòa hợp với tinh thần của cô. Cái nhất thể của tâm và trí đã nâng tầm hiểu biết của cô về sự hiện hữu của mình. Với sự hợp nhất tái sinh của đam mê và mục đích để sống một cuộc sống tuyệt diệu, Hồ Đồ đã trải nghiệm được sự thức tỉnh của tinh thần và ý chí, được chỉ dẫn bởi niềm tin của mình vào những lời dạy của Pin. Nhờ đó hình thành niềm tin vào chính mình, Hồ Đồ nhún cười thực hiện một cú nhảy cao chưa từng thấy về phía trước, lao vút vào khoảng không gian tối đen trên cao. Cho tới bây giờ, Hồ Đồ vẫn không biết chút gì về cái loài trơn tuột, ngoại trừ điều này: loài trơn tuột không biết nhảy. Đó là lý do tại sao cú siết đầu tiên quanh eo cô đã khiến cô sốc nặng. Dòng cuộn thứ hai quấn lấy hai vai cô ngay sau cú siết đầu tiên, và nhanh đến nỗi tất cả chỉ nhập lại thành một sự khiếp đảm bất ngờ. Đó là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi giữa nhận thức và thực tế. Và ngay trong giây phút ấy, Hồ Đồ bỗng nhận ra rằng không, không phải là con rắn đã chộp và siết lấy người cô trong không trung. Trên bầu trời cao đột nhiên bừng sáng với những ánh sao, Hồ Đồ nhận ra rằng đó chính là Pin và Đai Con. Hai người đang giang tay đón nhận và ôm chặt cô trong vòng tay chào đón và đồng diện chúc mừng cho sự an toàn tuyệt đối của khoảng trời đêm tràn ngập ánh trăng vàng, vượt khỏi mọi không gian và thời gian. Thật là một điều ngạc nhiên đầy phấn khích. Đai Con và Hồ Đồ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh bình minh như thế này. Đứng trên đỉnh một ngọn núi cao nhất vùng và hùng vĩ có 102, khung cảnh lộng lẫy trước mắt vượt quá sức tưởng tượng của chúng. Cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, chúng cố hết sức để kềm chế sự kích động cao độ vì quá thích thú. hãy chờ đó nha.
Phiên đói và mỉm cười. Và điều đó bắt đầu. Ban đầu thì chậm chậm, những vệt sáng mãnh liệt, màu đỏ rực, dần làm tan chảy bóng tối từ sâu thẳm của bầu trời cao. Cả ba cùng ngồi với nhau và cùng bị quyến rũ. Đôi mắt ếch của chúng mở to, thích thú trước cảnh sắc ngoạn mục. Bình minh bắt đầu bằng một dải màu cam nhẹ, rồi chiếu sáng cả bầu trời bằng một thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ với màu đỏ thẫm, đỏ tía và xanh lơ. Màu nối tiếp màu như tuôn chảy khi nửa quả cầu dạ quang nhanh chóng biến thành một hình cầu tròn trĩnh, thống lĩnh cả bầu trời bằng một sức mạnh trực lửa, làm lộ ra bức tranh toàn cảnh. Một mặt biển sáng ngời lấp lánh. Đài Còn và Hô Đô choáng ngợp, kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ dĩ tới khó tin. Không một chút gì trong chúng sống ít ỏi của chúng có thể chuẩn bị tâm lý cho chúng trước khả năng của một sự hiện hữu như thế này. Không từ ngữ nào trong vốn từ vựng của chúng có thể diễn tả được cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Phiên bình thản trỏ tay xuống mặt biển. Và đại dương vĩ đại sẽ ban tặng cho mỗi chú ếch một niềm hy vọng mới. Cảm động vô hạn, Đài Còn say sưa ngắm nhìn sự bao la của biển cả. Không có điểm tận cùng của mặt nước, mắt cậu lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc.
Thế
biển có từ bao giờ vậy? Cuối cùng cậu cũng nói được thành lời.
Đại dương xuất hiện trước cả thời gian sớm nhất mà chúng ta từng biết. Dù vậy, ta vẫn không thể nói rằng đại dương đã già.
Phiên trả lời.
Cũng giống như các cậu, đại dương có tuổi của riêng mình.
Sững sờ, Hồ Đô bước vào một thế giới mới mẻ, đầy cảm xúc với đôi mắt ướt sũng.
Trong tưởng tượng của tôi biết là nếu như mình đi tìm một điều gì đó vĩ đại hơn, chắc định là tôi sẽ tìm thấy.
Cho dù chúng ta có đi tìm điều gì đi chăng nữa, thì tận cùng đó luôn chính là cái bản ngã mà ta tìm được trong biển lớn. Hãy cảm nhận cách những con sóng hòa dịp với những giai điệu đẹp đẽ của tự nhiên như ta hằng khao khát. Bởi vì biển lớn là một không gian vô tận, chứ không phải là một miền hữu hạn. Nó hiện hữu ngay bên trong tất cả chúng ta, mênh mông, huyền ảo, và sẵn sàng mang chúng ta tới bất kỳ nơi nào chúng ta muốn. Hãy nên biết trước rằng điều đó mãi mãi dành cho ta. Các khả năng cũng vô tận với đại dương chỉ đại kia, và sức mạnh của mục đích được khơi gợi bởi cảm hứng cũng vậy, là nguồn lực để tạo nên những thực tế bao la mà chúng ta muốn trải nghiệm trong thế giới này.
Hồ Đô và Đai Con cùng nhìn ra bầu trời sớm mai, tinh quyền và tươi sáng. Chúng trải nghiệm niềm vui thích của sự hiện hữu theo một cách mới.
Em có cảm giác như mình vừa được sinh ra một lần nữa vậy?
Hồ Đô thì thầm khẽ nói, với vẻ mặt đầy thích thú.
Mọi thứ rực rỡ quá, thậm chí cả mặt trời cũng như khác với mọi ngày, theo một cách kỳ lạ nào đó.
Cuộc hành trình vĩ đại nhất chính là cuộc hành trình mà ta hằng tin tưởng. Có lẽ cuộc hành trình đã cho các cậu thấy rằng mặt trời không chỉ chiếu sáng lên chúng ta, mà còn soi sáng cả bên trong chúng ta nữa.
Đài Con tán thành.
Đúng vậy, chúng tôi đã học được rất nhiều điều chỉ trong một thời gian thật là ngắn ngủi.
Hành trình thật sự không đánh dấu bằng thời gian, mà được ghi nhận bằng sự tiến bộ. Có phấn đấu là có thành công. Trên con đường ít người lựa chọn, một người có thể tìm thấy ánh sáng và chọn cách sống theo nguồn sáng mà họ nhìn thấy. Hãy ghi nhớ lời giáo huấn của tre. Nếu đi thật xa như có thể, ta sẽ khám phá ra rằng mình luôn có thể tiến xa hơn nữa.
Các cậu đã thực hiện một chuyến đi xa xôi để hiểu được sự thông thái này. Bây giờ đã đến lúc các cậu thực hiện hành trình khám phá chính mình. hãy đi đến nơi nào mà những bước nhảy vĩ đại đưa các cậu tới. Hãy nắm lấy quyền quyết định của mình để kiêu hãnh tái hiện hình ảnh cuộc đời mình, để vững vàng hòa nhập vào dòng chảy của số phận. Bất kỳ nơi nào các cậu đến khi khởi hành từ đây, hãy đi bằng tất cả trái tim và hãy nhớ rằng mỗi khi một ai đó tìm thấy con đường của chính mình thì cũng có nghĩa là họ đã mở đường cho những người khác. Nếu như các cậu đã biết những gì tôi biết về sức mạnh của những bài học đúc kết được, các cậu sẽ không để cho một ngày trôi qua mà không chia sẻ nó bằng một cách nào đó. Hãy chia sẻ với người khác những bài học mình đã học được.
Với sự hiện hữu trọn vẹn của mình, chúng ta sẽ đông đầy không gian bằng những lời thông thái chuyển đến mọi người.
Hồ Đồ tiếp lời. Những gì ta làm sẽ có tiếng nói lớn hơn những gì ta nói. Đây chính là kiến thức thật sự của sự thông thái. Ếch thông minh không chỉ nói những lời hay mà còn sống theo những lời thông thái đó. Những hành động hoàn hảo nhất chính là tiếng vang của những mẫu thức được tìm thấy trong tự nhiên. Cuộc sống của một chú ếch chính là tiến hóa và hòa nhịp cùng cuộc sống. Bằng cách thay đổi cuộc đời của những người khác, cuộc đời của ta cũng sẽ thay đổi. Hãy tạo ý nghĩa cho niềm tin của mình. Hãy sống hòa mình cùng mọi người và để họ học hỏi từ ta, bắt đầu từ những gì họ đã biết, xây dựng trên nền tảng những gì họ có. Hãy là sự khác biệt, có sức tạo ra sự khác biệt.
Hồ Đồ gần như tuôn trào nước mắt vì lòng biết ơn. Đài còn trực tiếp đối diện với Biên, đôi mắt cậu cũng giạt giòa không kém. Cậu nói,
cảm ơn anh đã soi đường chỉ lối, đưa chúng tôi đến với sự mở rộng của các cơ hội. Xin cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi thấy được chân giá trị và những gì chúng tôi có thể làm với chính cuộc đời của mình.
Biên nhìn những người bạn ếch của mình và nói, tôi không thể chỉ cho các bạn sự thật, mà chỉ là con đường đến với chân lý mà thôi. Hãy qua vào niềm hạnh phúc của mình bằng một con tim trọn vẹn. Mục đích của cuộc sống là một cuộc sống có mục đích. Niềm vui thật sự là đây, cống hiến cuộc đời của mình cho một mục đích được chính bạn thừa nhận, như là một mục đích cao cả. Năm tháng có thể tạo nên những vết nhăn trên da ếch, nhưng cuộc sống không có chủ đích. Cuộc sống không có chủ đích sẽ làm nhăn nhúm tâm hồn của ta. Luôn luôn và mãi mãi, đừng bao giờ buông bỏ niềm vui thú hoặc khả năng của mình, để rồi phải chôn vùi niềm tin trong đất lạnh.
Sự cứu rỗi bất ngờ bao phủ lấy Đai Con và Hô Đô từ sự khai sáng qua những lời Biên nói. Một cảm giác kỳ lạ dâng tràn trong tim chúng. Ban đầu chúng hoàn toàn không biết phải nói gì. Và rồi chúng trải qua cảm giác yên bình, thiêng liêng, một ân huệ tuyệt vời nhất về sự giác ngộ xuất hiện. Và điều đó được diễn đạt lại như thế này. Chúng thấy rằng không cần phải nói thêm gì nữa. Không cần thiết phải thốt lên rằng, tôi hiểu rồi. Bởi vì trong chính lần đầu tiên và vinh quang nhất này, chúng mới thật sự hiểu. Sự im lặng diệu kỳ. Đài Còn và Hô Đô chớp mắt nhìn ánh mặt trời, cảm nhận bầu trời, và rồi liếc nhìn nhau. Tâm trí chúng đầy ắp bao điều, nhưng chủ yếu vẫn là những ý nghĩ về chiếc ao già của mình và những người bạn ít thân yêu vẫn đang còn lại phía sau. Giá mà. Biên nhận thấy tất cả những diễn tiến này, đôi mắt thông tuệ của cậu nhìn xa xăm về phía chân trời hoàn hảo. Ta có thể dẫn các cậu tới khe núi, nơi dẫn xuống tận đại dương vĩ đại, nếu đó là nơi các cậu vẫn còn khao khát tới. Biên nói, mặc dù cậu đã biết rõ ý định của Đai Con và Hô Đô. Đai Con lần sờ sợi dây chuyền, hai tay giữ chặt cái mặt dây làm bằng đá ao, với tất cả sự dịu dàng. Cậu hồi tưởng và trao đổi ánh mắt với Hô Đô. Cậu khẽ lắc đầu trước khi nói tiếp những lời này.
Đời muốn tới, chúng tôi đã tới rồi. Hô Đô và tôi sẽ trở về chiếc ao xưa của mình. Chúng tôi còn có những lời hứa cần phải giữ và một cuộc hành trình để sẻ chia.
Nụ cười của Pin có lẽ chưa bao giờ lại rạng rỡ hơn thế.
Với mỗi sự bắt đầu đều có một kết thúc, và với mỗi kết thúc đều có một sự khởi đầu mới. Chúc các cậu luôn có được nhiều niềm vui.
Khi Daikon và Hodo nhìn ra thế giới rộng lớn đang chào đón, mà giờ đây chúng biết là nó hiện hữu từ lâu, đó cũng là lúc chúng suy ngẫm duy nhất điều này. Một cuộc hành trình có thể làm thay đổi cách nghĩ về cuộc sống, hoặc đó cũng có thể làm thay đổi cách mà ta sống. Cho dù là cách nào đi nữa, chúng cũng không thể nào chờ đợi lâu hơn để bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Tác phẩm Pin phần 2, Hành trình ra biển lớn. Tác giả Stuart Avrigon, nhà xuất bản Trẻ, tủ sách First News. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại MIDI Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa. Biên dịch Hoàng Binh, Vương Long, Ngọc Hân. Mục đích của cuộc sống là một cuộc sống có mục đích.